Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 15 tháng 11, năm 2022, thứ ba trong tuần thứ 33 thường niên, lễ Thánh An Bê Tô Cả, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ tự do. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 1 đến câu 10. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu, ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng được vào trọ." Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây là phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại cuộc trở về của ông Gia-kêu, một thủ lãnh của những người thu thuế. Cuộc trở về của Gia-kêu cũng như bất cứ cuộc trở về nào khác, bao giờ cũng khởi động bằng tin và yêu. Nhưng nếu tin và yêu là khởi điểm của sự trở về, thì kết điểm của sự trở về là hành động sám hối. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rằng, vì tin và yêu Chúa Giêsu là đấng duy nhất đem lại ơn cứu độ cho mình, và là đấng luôn đứng về phía những người nghèo và tội lỗi như ông Gia-kêu, nên ông Gia-kêu tìm cách xem mặt Chúa Giêsu. Ông đã chạy tới phía trước và leo lên một cây sung để xem Ngài. Ông đã hân hoan đón Chúa vào nhà ông khi Chúa ngỏ lời đến thăm nhà ông. Đức cha Bùi Tuần, trong tập sách Nói với chính mình, đã định nghĩa hạn từ sám hối như sau. Sám hối là nước mắt của tình yêu khóc vì một niềm tin. Trong bài tin mừng hôm nay, ông Gia-kêu đã khóc, nhưng nước mắt của ông là việc phân phát nửa gia tài của ông cho người nghèo, và hứa bồi thường gấp bốn cho những người mà ông đã làm thiệt hại. Mức bồi thường này, theo luật bấy giờ, chỉ áp dụng cho những trường hợp ăn trộm ăn cướp mà thôi. Do đó, nhận bồi thường như thế có nghĩa là ông nhận rằng, việc làm nào đó của mình hay việc thu thuế của ông tương đương với tội ăn cướp. Khi làm như vậy, ông đang thể hiện lòng sám hối của mình. Như vậy, tiến trình của mọi cuộc trở về đều có khởi điểm là tin và yêu, kết điểm là sám hối. Tiến trình trở về của Gia-kêu cũng cần phải được diễn ra trong cuộc trở về của chúng ta giờ này. Chúng ta hãy tin rằng Chúa hằng yêu thương chúng ta, sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, cho dù chúng ta có tội lỗi, có bất xứng đối với Ngài. Niềm tin ấy sẽ phải thúc đẩy chúng ta đáp trả lòng yêu thương mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Thế rồi, qua bước tin và yêu ấy, bước tất nhiên mà chúng ta phải tới, đó là sám hối. Hãy bày tỏ sự sám hối của chúng ta lúc này, để hoàn tất tiến trình trở về với Chúa, bằng những việc làm cụ thể, từ bỏ việc áp bức người khác, từ bỏ buôn bán gian lận, từ bỏ thói nói hành nói xấu, từ bỏ thói ganh tị ích kỷ, vân vân. Lạy Chúa, trước mặt Chúa, chúng con đều là những tội nhân. Xin cho chúng con biết noi gương Gia-kêu, mà mau mắn trở về với Chúa, trong tin yêu và sám hối. Amen.
Con yêu ơi, đã bao con chưa về và cùng cha hát khúc yêu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ ngày thế giới người nghèo lần thứ 6. Sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 11 vừa qua, nhân ngày thế giới người nghèo lần thứ 6, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Pedro từ lúc gần 10 giờ trước sự tham dự của gần 9.000 tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 100 linh mục và khoảng 26 hồng y và giám mục, đặc biệt là Đức Tổng giám mục Gino Fisicala, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, giúp Đức Thánh Cha làm các việc tại bàn thờ vì ngài vẫn đau đầu gối không thể đi lại dễ dàng. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn bài Tin mừng theo Thánh Luca của ngày lễ, trong đó Chúa Giêsu lưu ý về những biến cố chao đảo và bi thảm đánh dấu lịch sử nhân loại. Mọi sự trong trần thế này sẽ qua đi, nên điều quan trọng là biết phân định thời kỳ chúng ta đang sống để tiếp tục là môn đệ của Tin mừng trong cả những đảo lộn của lịch sử. Đức Thánh Cha nhấn mạnh và khai triển hai lời nhắn nhủ của Chúa: các con đừng để mình bị đánh lừa và hãy làm chứng tá. Đức Thánh Cha nói, Chúa muốn giải thoát chúng ta khỏi cám dỗ đọc các sự kiện bi thảm nhất một cách mê tín hoặc hốt hoảng, như thể tận thế gần kề và không bỏ công dấn thân làm điều tốt lành nào nữa. Nếu lịch sử nhân loại đều là những biến cố sầu thảm, những tình trạng đau thương, chiến tranh, cách mạng và tai ương, thì cũng đúng như Chúa Giêsu đã nói, tất cả những điều đó không phải là chấm hết. Đó không phải là lý do để cho mình bị tê liệt vì sợ hãi hoặc chiều theo thái độ chủ bại của người nghĩ rằng nay mọi sự mất hết rồi, nếu có dấn thân trong cuộc sống thì chỉ là điều vô ích. Người môn đệ của Chúa không để mình bị co quắp vì cam chịu, không chịu theo sự nản chí cả trong những tình trạng khó khăn nhất, vì Thiên Chúa với họ là Thiên Chúa phục sinh và hy vọng, luôn nâng đỡ dậy. Với Chúa, chúng ta luôn có thể hướng cái nhìn lên cao, tái bắt đầu và khởi hành lại. Áp dụng vào chủ đề Chúa Nhật người nghèo, Đức Thánh Cha nói, trong ngày thế giới người nghèo hôm nay, lời Chúa Giêsu là một lời cảnh giác mạnh mẽ, phá vỡ tình trạng biết nội tâm ngăn cản chúng ta lắng nghe tiếng kêu đau thương, bị bóp nghẹt của những người yếu thế. Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, chúng ta hãy đón nhận lời mời gọi mạnh mẽ của Tin mừng, đừng để mình bị lừa đảo, đừng nghe những lời tin báo tai ương, đừng để mình bị mê hoặc vì những mỹ ngữ của chủ nghĩa dân túy, lợi dụng những nhu cầu của dân chúng, đề nghị những giải pháp dễ dàng và mau lẹ. Đừng theo những tiên tri giả, nhân danh lợi lộc, công bố những công thức chỉ hữu dụng để gia tăng giàu sang cho thiểu số và làm cho người nghèo bị gạt ra ngoài lề. Trái lại, chúng ta hãy làm chứng nhân, hãy thắp lên những ngọn đèn hy vọng giữa tăm tối, hãy nắm bắt những cơ hội trong những tình trạng bi thảm để làm chứng về tin mừng vui tươi và xây dựng một thế giới huynh đệ hơn. Hãy căng đảm dấn thân cho công lý, tôn trọng luật pháp và hòa bình, đứng cạnh những người yếu thế nhất. Trong những dấn thân trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu kính mút sức mạnh từ lòng kính khác nơi Thiên Chúa là Cha và là đấng canh giữ chúng ta. Nếu chúng ta cởi mở tâm hồn với Chúa, người sẽ gia tăng trong chúng ta khả năng yêu thương. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.
Tin Roma, các giám mục Đức về Roma thăm tòa thánh. Gần 70 giám mục thuộc 27 giáo phận tại Đức sẽ về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 11 tới đây. Lần chót, các giám mục Đức thực hiện chuyến viếng thăm gọi là Ad Limina hồi tháng 11 năm 2015. Có nhiều vấn đề sẽ được đề cập tới trong các cuộc trao đổi giữa các giám mục Đức và các bộ của tòa thánh ngoài các vấn đề của mỗi giáo phận. Theo giáo luật, trong vòng 6 tháng trước khi về Roma, mỗi giám mục giáo phận được yêu cầu gửi về tòa thánh bản tường trình về tình hình giáo phận thuộc quyền trong những năm trước đó. Một đề tài được dư luận đặc biệt chú ý là tình trạng chia rẽ giữa các giám mục Đức ngày càng rõ rệt về điều gọi là con đường công nghị. Đây là một tiến trình do Hội đồng Giám mục và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đề xướng, nhắm cải tổ giáo hội sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ bị thành niên trong những thập niên trước đây. Cải tổ trong bốn lĩnh vực cũng là bốn diễn đàn của công nghị liên quan đến việc thực thi quyền bính trong giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa, vai trò của phụ nữ trong giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức, cải tổ luân lý tính dục của giáo hội cho hợp thời, và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ. Khóa họp toàn thể của công nghị có tối đa là 230 đại biểu, đa số là giáo dân. Một số giáo mục Đức cho rằng các vị tại tòa thánh không hiểu rõ về con đường công nghị của giáo hội Công giáo Đức, nên họ hy vọng nhờ cuộc viếng thăm sắp tới, các vấn đề và hiểu lầm nếu có sẽ được khai thông. Điều chắc chắn là có sự sa sút trầm trọng trong giáo hội Công giáo Đức. Trong vòng 6 năm, từ năm 2015 đến năm 2021, hơn 1.500.000 tín hữu Công giáo Đức đã làm đơn xin ra khỏi giáo hội. Trong 2 năm gần đây, số tín hữu Công giáo quay lưng lại với giáo hội Công giáo có khoảng 300.000 người mỗi năm. Tình trạng này giữa các giáo hội Tin lành Đức còn tệ hơn so với Công giáo.
Tin Hòa Lan. Đức Hồng Y Hòa Lan mong Đức Thánh Cha công bố thông điệp về giống. Đức Hồng Y William Jacobus Isaac, Tổng giám mục giáo phận Utrecht, Hòa Lan, cầu mong Đức Thánh Cha Francisco công bố một thông điệp liên quan đến lý thuyết về giống. Đức Hồng Y Isaac đã cùng với 11 giám mục khác thuộc Hội đồng giám mục Hòa Lan về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Sáng hôm 11 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp chung các giám mục Hòa Lan. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Hòa Lan số ra ngày 10 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, lý thuyết về giống đang được đủ mọi loài tổ chức cổ võ và chúng ta, trong tư cách là giáo hội, không nói nhiều về vấn đề này. Đức Hồng Y Isaac năm nay 69 tuổi, sinh năm 1953, nguyên là một bác sĩ y khoa và giảng dạy đạo đức sinh học trước khi đi tu làm linh mục. Ngài được Đức Thánh Cha Benedicto XVI bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Utrecht, giáo chủ Công giáo Hòa Lan hồi năm 2007 và Thăng Hồng Y năm 2012. Mới đây, Đức Hồng Y đã xuất bản một cuốn sách về hôn nhân và tính dục. Ngài nhiều lần lên tiếng liên quan đến lý thuyết về giống và cảm giác về sự hỗn độn do lý thuyết này tạo nên. Những người theo lý thuyết này cho rằng sự phân biệt nam nữ không do sinh lý tự nhiên nhưng do cảm thức cá nhân và do giáo dục. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng có một tương quan thiết yếu giữa tính dục sinh lý và vai trò của giống.
Tin giáo hội tại Kyrgyzstan. Giáo hội tại Kyrgyzstan sắp có nhà thờ chính tòa đầu tiên. Niềm giáo quản tông tòa Kyrgyzstan ở Trung Á sắp có nhà thờ chính tòa đầu tiên trong lịch sử và sẽ được kiến thiết tại thủ đô Bishkek. Niềm giáo quản này chỉ có 533 tín hữu Công giáo cách đây 40 năm, nhưng hiện nay có hơn 2.000 tín hữu và do cha Anthony James Corcoran, 59 tuổi, dòng tên người Mỹ, làm giáo quản tông tòa trên một lãnh thổ rộng gần 200.000 cây số vuông với dân số 6 triệu người, phần lớn theo Hồi giáo. Có 3 giáo xứ với 1 linh mục giáo Phật và 5 linh mục dòng tại nước này. Tuyên bố về dự án xây nhà thờ chính tòa, ông Valery Dill, Phó Thủ tướng Kyrgyzstan, nói rằng, việc kiến thiết này là một biến cố lịch sử, không những đối với các tín hữu Công giáo, nhưng còn cho toàn dân nước này nữa. Thánh đường này sẽ có tầm quan trọng lớn về mặt quốc tế, vì Cộng hòa chúng tôi theo đuổi các nguyên tắc dân chủ, kể cả nguyên tắc tự do tôn giáo, và việc kiến thiết nhà thờ chính tòa này là một bằng chứng. Kiến trúc sư Alexander Christiewicz cho biết các chi phí cho đồ án và việc mua đất đã được thực hiện và công trình xây cất sẽ được bắt đầu vào mùa đông năm nay, kéo dài khoảng 2-3 năm. Họa đồ phản ánh những sắc thái của truyền thống Công giáo về nghệ thuật thánh và đồng thời để ý đến các kiến trúc khác ở thủ đô. Ngoài thánh đường còn có nhà sứ và các văn phòng hành chánh. Cha Corcoran nói với giới báo chí rằng, chúng tôi cầu nguyện, nhưng xét cho cùng, chúng ta có cùng mục đích là làm cho thế giới quanh chúng ta được tốt đẹp hơn. Cha nói thêm rằng, giáo hội Công giáo vẫn luôn hỗ trợ Kyrgyzstan, kể cả trong thời kỳ khó khăn nhất của đất nước này, nhất là trong các biến cố hồi tháng 6 năm 2010 tại thành phố Os, thành phố lớn thứ hai của nước này, có cuộc đụng độ đẫm máu giữa những người Kyrgyz và Uzbek, làm cho ít nhất 2.000 người chết và hơn 1 triệu người phải bỏ gia cư đi lánh nạn. Tiếp đến là đại dịch COVID-19, vân vân.
Tin Beirut, Liban. Hội đồng các vị thủ lãnh Công giáo Liban kêu gọi bầu tổng thống này. Hội đồng các vị thường phụ và giám mục công giáo Liban kêu gọi các đại biểu quốc hội tại nước này bầu ngay một vị tổng thống mới cho đất nước, trước tình trạng quốc gia không còn vị nguyên thủ quốc gia từ sau khi tổng thống Michel Aoun mãn nhiệm ngày 30 tháng 10 vừa qua. Các vị lãnh đạo đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo công bố sau khóa họp thường niên từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 11 vừa qua tại Tòa thường phụ Công giáo Maronite ở Bekaka, gần thủ đô Beirut, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Bekararai, giáo chủ Công giáo Maronite, với sự tham dự của Đức thường phụ Joseph thứ ba Jonan của Công giáo Syriac và Đức thường phụ Joseph Al-Absi của Công giáo Makit, Đức Raphael Beros, thường phụ Công giáo Armenia và các giám mục khác. Trong buổi khai mạc đại hội, cũng có Đức Tổng giám mục Paulo Bosa, sứ thần tòa thánh tại Liban. Ngài mời gọi giáo hội tại Liban làm chứng về niềm hy vọng Kitô không làm thất vọng và củng cố sự tham gia đời sống giáo hội và sự sống chung vốn là đặc tính của Liban. Trong thông cáo chung kết, hội đồng đã đưa ra lời kêu gọi bầu vị tổng thống mới và nói rằng nếu không có tổng thống thì cũng chẳng có sự bảo vệ hiến pháp, không có sự giám sát các hoạt động của các cơ quan quốc gia, không có sự phân quyền, không có lối thoát ra khỏi tình trạng bế tắc hiện nay của đất nước về chính trị, kinh tế và tài chính. Tất cả trách nhiệm về tình trạng hiện nay là do các đại diện dân cử và những đảng phái của họ. Các thường phụ và giám mục công giáo Liban tái bày tỏ tình liên đới và gần gũi với nhân dân Liban trước những cơ cực về kinh tế, xã hội trong cuộc sống và cố gắng hết sức để góp phần trợ giúp họ qua các tổ chức từ thiện của giáo hội. Theo hệ thống phân quyền ở Liban, tổng thống nước này là một tín hữu công giáo, thủ tướng là một người Hồi giáo Sunni và chủ tịch quốc hội là người Hồi giáo Shiite.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Ngôi chùa cổ ở Nhật Bản, có một cậu bé mới 9 tuổi tên là Thanh Loan, quyết định xuất gia. Cậu đến gặp thiền sư và được hỏi, con còn nhỏ thế này sao lại muốn xuất gia? Cậu bé trả lời, mặc dù mới 9 tuổi, nhưng cháu đã mồ côi bố. Cháu xuất gia để tìm hiểu vì sao con người phải chết. Vị thiền sư nói, ta đồng ý nhận con làm đệ tử, nhưng hôm nay muộn rồi, sáng sớm mai ta sẽ xuống tóc cho con. Nghe xong, cậu bé liền nói, thưa sư phụ, con còn nhỏ, con không dám chắc quyết tâm đi tu của con có còn giữ được đến sáng mai không. Sư phụ đã cao tuổi, sư phụ có dám chắc sáng mai sư phụ vẫn khỏe mạnh không? Vị thiền sư nghe liền nói, con nói rất đúng, ta sẽ xuống tóc cho con ngay bây giờ. Vạn vật thế giới luôn biến đổi không ngừng, con người cũng vậy, không ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Vì vậy, hãy bắt tay làm những gì có thể, đừng chờ đợi ngày mai. Quý vị và các bạn thân mến, đời sống con người không chỉ là chuyện ăn uống, cưới vợ lấy chồng, nhưng mang tầm vóc vĩnh cửu. Để đạt đến sự vĩnh cửu ấy, con người phải chuẩn bị, xây đắp từng ngày từ hôm nay. Kinh Thánh đã ghi lại sinh hoạt của con người với những công việc lao động, ăn uống vui chơi, cưới vợ lấy chồng. Bỗng cơn hồng thủy ập đến cuốn trôi tất cả, ngoại trừ gia đình và súc vật trên con tàu của ông Noe. Tiếp đến thời ông Lót, trận mưa lửa từ trời đổ xuống thiêu rụi tất cả. Ngày Chúa đến không chờ đợi ai, không miễn trừ ai. Tất cả loài người, vũ trụ vạn vật đều phải trải qua giây phút kinh hoàng ấy. Chúa Giê-xu chỉ cho chúng ta một cách chuẩn bị khôn ngoan, đó là phải tỉnh thức và từ bỏ mạng sống mình. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Mạng sống con người đáng quý hơn mọi của cải vật chất, thế mà Chúa Giê-xu lại khuyên chúng ta phải từ bỏ. Từ bỏ là cách duy nhất để chúng ta thuộc chọn và phó thác vào Chúa. Người là nguồn cội, là cùng đích của mọi loài. Qua lời Thánh Vịnh, Thiên Chúa cho chúng ta biết cuộc sống trần gian này chỉ là tạm bợ và thân phận con người mong manh giới hạn. Chỉ Thiên Chúa là nơi chúng ta vào trú ẩn, ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành. Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, người phán, hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi. Ngàn năm Chúa kể là gì? Tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một chấm canh thôi. Thiên Chúa nhắc nhở ta qua những mạc khải, qua lời các ngôn sứ, qua Thánh Tử Giê-xu, và hôm nay còn nhắc nhở ta qua giáo hội và những biến cố trong cuộc sống. Tất cả mọi phút giây, dù sống trong vinh hoa phú quý hay bần cùng khốn khó, Chúa đều nhắc ta tìm ý Chúa. Chúa đã dựng nên ta trong tình yêu, nên người không nỡ để ta phải mạng vong. Bằng mọi giá, Thiên Chúa đã cứu chuộc và cho ta được thông phần hạnh phúc với người. Mỗi người chỉ sống một lần, nên chúng ta phải sống sao cho ra sống. Đừng sống hoài sống phí. Hơn nữa, là con cái Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi trở về trong vòng tay yêu thương của Cha, trong ngôi nhà ấm áp của tình yêu. Tháng 11, tháng mà giáo hội mời gọi chúng ta dừng lại, chiêm nghiệm thân phận mầu nhiệm con người trong tình yêu của Thiên Chúa. Con người sinh ra không phải để qua đi như cỏ cây, con người chết đi không như một dấu chấm hết, mà là để khởi sự tiến sâu vào mầu nhiệm sự sống. Đó là được ở trong cung lòng của Thiên Chúa, để ngày Chúa đến sẽ là một ngày hân hoan. Mỗi người chúng ta hãy chuẩn bị cho mình hành trang hữu ích, đó là niềm tin và đức mến. Niềm tin giúp chúng ta dám đánh đổi cả mạng sống để chọn Chúa, và đức mến duy trì mối tương giao bền chặt giữa chúng ta với Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức thân phận con người của mình, mà có thái độ sống tích cực hơn, bao dung và vị tha hơn. Xin cho chúng con sống trọn vẹn giây phút hiện tại, để dù cho thời gian có qua đi, niềm tin và lòng yêu mến nơi chúng con vẫn luôn còn mãi. Amen.
Khi sinh ra, bao kẻ vui mừng, ngày nhà trần sẽ khóc nhớ thương. Xin cho con đang trốn trần gian, luôn hướng nhìn về sự chiến đau thương. Để hằng ngày con làm việc đạo đức, biết trong chờ ngày con về với Cha thôi. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho vòng tròn, cũng tàn lụi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm, cũng rụi tàn khi mỗi chiều hoàng hôn. Cũng rụi tàn khi mỗi chiều hoàng hôn. Thank you. quay cho cũng tàn lụi theo thời gian năm tháng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.